ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thượng hữu tri thức, bài kinh Bách Vụ mà chúng ta sẽ phân tích năm bài hôm nay đó liên hệ đến chủ đề nỗ lực vượt qua nghèo và khổ. Nghèo và khổ theo Phật giáo đó như là một hiện thực, có khi đeo bám con người như là kết quả tất yếu từ những hành động thiếu phương pháp trong quá khứ. Cũng có khi chúng xuất hiện như là những tên biệt kích mới dưới hình thức là những nghịch duyên, tạo ra tình trạng thất điên bát đảo, khó khăn, khốn đốn trong từng con người. Có khi nó phát xuất từ một động cơ muốn giúp ích cho mình, nhưng vì làm sai cách cho nên càng giúp đỡ của người khác càng làm cho chúng ta trở nên sấm rối và bất hạnh hơn. Có khi đó là một cái quyết định sai lầm dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, mà cái tính dây dưa của nó đó không phải chỉ có một vài năm, đến lúc kéo dài đến vài chục năm và dài kiếp về sau. Theo Đức Phật đó thì khi đối diện trước những cái nghèo, cái khổ và bất hạnh nói chung đó, ta không nên chấp nhận như là một số phận an bài. Nỗ lực chân chính của người tu học Phật trong tình huống này là phân tích nguyên nhân sâu xa của nó, việc truy tìm ra gốc rễ của vấn đề sẽ giúp cho chúng ta thành công trong các nỗ lực chân chính. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích năm câu chuyện từ chuyện 47 đến chuyện 51 trong kinh Bách Vụ. Một, cái giá của phi pháp. Chuyện 47, tiếng giả tiếng Quan Ương. Thuở xưa có một nước, đến ngày lễ quốc khánh thì hàng phụ nữ dùng các loại hoa quý đẹp là u bát la dắt trên đầu làm món trang điểm tuyệt diệu. Lúc ấy có một người đàn ông nghèo nhưng lòng thương vợ thì không giới hạn. Ngày lễ quốc khánh đã đến gần, các phụ nữ ở làng và nhiều nơi đã có rất nhiều hoa đẹp do người thân và chồng mua để trang điểm, còn vợ của anh ta đến giờ vẫn chưa có. Chị vợ biết chắc chắn rằng 10 phần mất thể diện nếu không có hoa này, nên than với chồng rằng: anh làm thế nào để em có được hoa u bát trang điểm, em mới mãi mãi làm vợ anh. Nếu không được như thế, em cảm thấy bất hạnh và sẽ xin đơn ly dị. Anh chồng nghe nói thế hoảng hốt, lo sợ vô cùng. Anh có tài giả tiếng chim Quan Ương giống y hệt. Bây giờ anh mới nảy ra một kế sách. Trong ao nhà vua có rất nhiều hoa u bát, ta tìm cách ăn trộm một ít, và giả sử có rủi ro người giao biết được thì ta giả làm chim Quan Ương để thoát nạn. Nghĩ thế, anh ta đã tìm cách đến ao của vua để trộm hoa. Đương khi thò tay bẻ, mặt nước bị dao động rung rinh, người giữ ao cảm nhận có người lạ, liền hỏi rằng: ai ở trong ao đó vậy? Anh ta hoảng hốt với sự bối rối, nên thay vì giả tiếng chim nguyên ương, anh ta vụt miệng nói: "Tôi là chim nguyên ương đây." Người giữ ao nghe tiếng, biết rằng có kẻ trộm đến tận nơi bắt được quả tang, giải đến vua để trị tội. Trong khi đi đường, anh ta giả rầm tiếng chim nguyên ương, giọng in đúc không khác một mãi mai nào. Người giữ ao liền cười trong khinh bỉ, nói rằng: "Giá mà hồi nãy anh giả tiếng chim nguyên ương thì tốt bất mấy, còn bây giờ trên đường dẫn về nha quan của vua thì càng giả càng trở nên vô ích." Đây là một câu chuyện như là một bi kịch. Bi kịch trước nhất là cái mối quan hệ hạnh phúc vợ chồng không dựa trên tình yêu, tính trách nhiệm, sự hiểu biết, cảm thông, nâng đỡ dìu dắt nhau trên cuộc đời đúng với tinh thần luật pháp và đạo đức. Mà nó diễn ra theo một cách thế đó là chồng chiều vợ quá mức. Vợ đó lại đặt nặng về vẻ đẹp thể hình dưới sự hỗ trợ của các trang sức phẩm, và đã đặt chồng mình vào trong một cái thế lựa chọn hoặc là ly dị, hoặc là bằng mọi giá phải làm sao có được trang sức phẩm đẹp vào ngày quốc khánh, bất chấp phương pháp đạt được đó là sai với lương tâm và trái lại với những quy định của nhà nước. Nỗ lực vượt qua cái nghèo để có được các trang sức phẩm làm đẹp cho con người đó là một nhu cầu chánh đáng. Nhưng mà không phải người nào trong sự nỗ lực chân chính đều có thể đạt được sự thành công. Các nước nghèo, trong đó có Việt Nam, người dân phải chân lắm tay bùn từ sáng sớm đến chiều tối. Ấy thế mà cái nghèo trải qua nhiều chục thế kỷ vẫn còn nguyên. Tất cả cái đó đã liên hệ đến cộng nghiệp của quốc gia, bao gồm các chính sách, chủ trương, quan điểm, liên hệ đến chính trị và kinh tế. Đồng thời nó cũng liên hệ đến biệt nghiệp, tức là cách thức sống trong nghịch cảnh của từng con người, cái nỗ lực phấn đấu bằng kinh nghiệm cá nhân trong việc giải quyết các vấn nạn mà mình đang đối diện. Dù là chưa có kết quả, nỗ lực hướng về cái thiện, vẫy tay chào với cái nghèo, phấn đấu để vươn lên đó, là những cái nghị lực rất đáng được tán dương. Tuy nhiên, tránh tình trạng vì muốn giải quyết cái nghèo sớm hơn, một số người hoặc do tác động của vợ, chồng, người thân nói chung đã làm sai với lương tâm, mà vốn dĩ bình thường mình không phải là một mẫu người như thế. Sống trong một hoàn cảnh như vậy đó, hạnh phúc của con người bị đánh đố bằng hàng loạt các điều kiện. Cái đánh đố điều kiện ở đây từ người vợ là: nếu anh không có được qua U Bác La để làm mà tặng phẩm thể hiện sự thương yêu vợ đó, thì tôi với anh sẽ chia tay. Như vợ như thế thì hơi quá đáng, phải không ạ? Hoặc ta có thể suy luận tương tự, trong cuộc đời cũng có nhiều người chồng yêu cầu vợ bằng những cái phi lý, phi pháp, phi lương tâm như thế, để buộc vợ mình phải trở thành kẻ khốn đốn, khổ đau, lặng đặng trong cuộc đời. Truyền thống văn hóa làm đẹp bằng hoa u bác, tức là một loại hoa sen thiên trúc, người Việt Nam thường nói thế, một loại hoa sen đặc biệt có nhiều cánh, rất đẹp, nhưng mà cũng chống tàn. Và khi dắt các cái loại hoa trên cơ thể mình, rồi làm đẹp bằng nhị hoa, tắm bằng cái nước hoa sen, thì cơ thể người đó nó tỏa ra một cái mùi hôm rất là tự nhiên và có những cái hấp dẫn là làm tăng vẻ đẹp và sự tự tin của người phụ nữ đã có những nhu cầu trang sức vừa nêu. Như điều đó nó không phải là tất cả của hạnh phúc. Vì đó, đem cái hạnh phúc từ việc trang sức đẹp của bản thân làm điều kiện đánh đố với cái tuổi thọ của hôn nhân là một sai lầm. Và tương tự chúng ta có thể suy luận, hoặc vợ hoặc chồng lấy điều kiện về tiền bạc, rồi tình thân thương, rồi những cái nhu cầu về tài chính và những cái nhu cầu xã hội khác để buộc người bạn đời của mình phải chiều đáp ứng, mà nếu không được á thì dẫn đến các hình thức cấm vận. Thì hậu quả đó, hoặc là một trong hai người bị sức ép đó sẽ có những cái nhu cầu quay luôn, hoặc là một trong hai người đó phải đối diện trước cái nỗi khổ niềm đau khi mà điều kiện yêu cầu đã không được thỏa mãn trong không gian và thời gian cho phép, hoặc là cả hai người do về sự đánh đố bởi các điều kiện đó dẫn đến sự cãi vã, rồi mất hòa khí, tranh chấp, và cuối cùng từ một cái chuyện chẳng đến đâu vào đâu trở thành là tan vỡ. Do đó phải tránh các cái nghiệp vượt nghèo bằng phi pháp, để chúng ta không bị bất kỳ một hậu quả hay là sự ân hận ra rất lương tâm nào trong tương lai. Bài học 2: chiều người thân sai phương pháp dẫn đến các hậu quả khó lường. Anh chồng ở đây thương vợ quá đáng vì sợ vợ đó vẫy tay chào với mình, bởi những áp lực do nhận thức lối ứng xử thiếu khôn ngoan của cô ấy. Anh ta tận dụng vào cái năng lực vốn có của mình, đó là có thể giả làm tiếng chim quê hương và liều mạng đến độ là vào ao vua, nơi mà có nhiều hoa sen u bắc la đẹp nhất, hy vọng là bằng cái ma lanh khôn ngoan giả dạng của mình có thể mang về cho vợ rất nhiều các hoa đẹp, và trên cơ sở đó hy vọng rằng là tình yêu giữa vợ và chồng sẽ nhờ đó mà khăng khít đầm ấm hơn. Thiện chí thì có, phương làm thì sai, nỗ lực là không theo quy trình, kết quả là dẫn đến hậu quả là bị bắt và giam cho vua. Và dĩ nhiên mặc dù chuyện không nói đến cái hậu quả của người bị bắt này như thế nào, khuôn phật ra sao, chúng ta có thể đoán biết rằng là cái tội đó được xem là tội khi quân, có thể dẫn đến cái bản án là tử hình như chơi. Như vậy, giữa cái ta đạt được phi pháp và cái năng lực mình vốn có làm hợp pháp để đạt được ở trong hiện tại và trong tương lai, trong những điều kiện hoàn cảnh thuận lợi đó, thì rõ ràng đó, cái phi pháp đó dẫn đến tổn thất rất nhiều lần so với cái nỗ lực chân chính của mình. Thời Đức Phật đó, cái ngành siết không phải là không phát triển. Một người mà có thể giả được tiếng chim là một người đặc biệt, có thể sử dụng năng lực đặc biệt này để tạo ra tiền, hái ra điều kiện nghề nghiệp, vừa mang lại niềm vui bởi những nụ cười và đạt được những tràng hoan hô vỗ tay của người khác, mặt khác có thể giải quyết được các vấn nạn của cái nghèo. Đằng này anh ta đã không biết tận dụng cái năng lực đặc biệt đó và trở thành là cái kẻ trộm cắp, cuối cùng phải dẫn đến một hậu quả quậy bố. Kỷ lục Việt Nam ngày nay đã ghi danh những người có năng lực đặc biệt. Ví dụ như một Quái Kiệt sử dụng các cái chai nối kết bằng những sợi dây làm một cái kèn, thổi bất cứ một bài nhạc nào từ tân nhạc, cổ nhạc, dân ca, không thua kém gì các nhạc cụ chính thức. Nếu ta sử dụng cái năng lực đó cho việc siết và biểu diễn như vừa nêu, ta có thể hái ra cả túi tiền và để lại danh thơm tiếng tốt cho đời. chịu khó tự lắng nghe cái năng lực của bản thân để tìm ra các tiềm năng vốn có và sử dụng nó đúng cách để chúng ta trở thành là những người hữu dụng. Còn hơn là vội vã muốn có tiền sớm, giải quyết được cái nghèo nhanh, cuối cùng đó hậu quả nghiêm trọng sẽ làm cho ta trở thành nạn nhân. Bài học 3. Cái gì gian dối, cái đó không có tuổi thọ. Ta có thể lừa đảo được nhiều người trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng rất khó có thể lừa đảo cả một tập thể trong cùng một thời điểm, vì người ta có thể dùng lý trí, suy luận, so sánh, tổng hợp, quy nạp, vân vân, để biết rằng là cái thông tin của ta cung ứng cho người đó là sai với luật, trái với đức và không hợp với những gì đã được công bố. Những kẻ liều mạng thường đánh giá thấp quần chúng, cho rằng là không ai biết gì hết về việc mình làm, và kết quả là phải mang một hậu quả rất nghiêm trọng. Đạo Phật đề cao hạnh chân nhân, biểu hiện của nó là tính trung thực, đàng hoàng, đứng đắn, chuẩn mực, đâu đó rõ ràng, không gian dối, không lừa đảo, không qua mặt, rồi không luồn lách. Những gì không cho thì không được lấy, những gì luật pháp không cho phép thì không gian dối để làm. Tất cả những cái biểu đạt qua nghề nghiệp, hành động, lời nói về việc làm ứng với cái chuẩn mực chân chính như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta hình thành nhân tố, trở thành một bậc chân nhân. Cái đó nó đòi hỏi đến sự tập tành như là một thói quen, và dần dà rồi chúng ta sẽ đạt được. Làm gì thì làm, nhưng mà đừng có làm liều. Làm liều là không đánh giá được luật, không đánh giá được nhân quả, không thấy được cái tác hại của nó, cho nên nó làm cho chúng ta mờ mắt trước những hành vi phi pháp. Người nông dân này có thể là ít học, cho nên suy luận rất đơn giản rằng là cái ao vua chỉ có một canh, và lẻn vào trong ao vua mà không phát hiện là một cái hay rồi. Rồi từ lúc lẻn vào ăn cắp được là thoát ra được, nó còn có nhiều cái khó khăn trước mắt mà vẫn liều mạng đánh giá mình quá mức cao, mà trên thực tế đó thì năng lực thực tế chẳng có cái gì. Kết quả là do sợ hãi run mà dẫn đến hậu quả là bị bắt. Và thông thường là cái gì làm liều trên sự gian dối, cái đó không chống thì chạy, bị phanh phui. Để lúc đó chúng ta có than vãn, hối hận, thay đổi thì nó cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Cái giá của sự gian dối là thế. Một bài học cuối cùng đó là trí lý của câu chuyện cho thấy là sử dụng cái năng lực sai tình huống thì muộn màng về sau không giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề. Nên cái khác là cái gì cần phải làm đúng ngay thời điểm đó, giai đoạn đó, không gian đó, cho tình huống đó thì phải làm liền, không chần chừ. Việc chần chừ sẽ làm cho chúng ta bị rối tập, hoang mang, sợ hãi, và nó thiếu cái điềm tĩnh để thấy rõ được cái đầu đúng và sai. Cuối cùng thay vì bắt lấy cái đúng, ta chọn lấy những cái hoàn toàn trật. Cái đúng trong tình huống của kẻ ăn trộm là tiếng chim uyên ương, chứ không phải là nói rằng là tôi là chim uyên ương. Hai cái động tác này nó gần gần giống nhau như không thể làm nhau, và nó dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Nên lúc đó mà người ta tạo ra cái tiếng chim uyên ương thì người giữ ao đâu hề biết đến, và sẽ bỏ qua, anh ta sẽ đạt được cái mục đích phi pháp. Ở đây thì cái câu chuyện không nói đến cái mục đích là phi pháp, mà chỉ nói đến những mục đích là nếu làm đúng á thì nó mới đạt được kết quả. Lần này anh đã làm sai, và tại sao anh ta lại rung đến độ thay vì giả tiếng chiêu quê ương thói thường anh ta đã làm rất thành công, mà bây giờ run quá lại nói ra cái giọng con người. Là bởi vì trời bất trung gian, mà giờ ông trời không có thật. Cái gian dối nó sẽ tự hại mình. Ở trong kinh Đức Phật nêu ra ví dụ giống như là sắt á, tạo ra cái chất rỉ bởi oxy, và chính cái chất rỉ này nó là hủy hoại sắt. Trong cơ thể con người nó có nhiều loại vi trùng, từ cái cơ thể sự sống này sinh ra, rồi các loại vi trùng đó nó sẽ biến cơ thể này thành một ổ bệnh và nó giết chết con người theo năm tháng. Tất cả nó nằm ở hành động, lời nói, việc làm và quyết định của chúng ta, chứ không phải là một cái gì khác. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên làm có đúng nhưng mà sai tình huống, sai thời điểm, hậu quả vẫn phải gánh lấy. Chứ mà nói là đúng là được đâu. Có những tình huống đó, vào thời điểm ấy nó là đúng, chờ thời điểm một cái là chặt ruột liền. Trong việc mậu dịch bất động sản, khi mà cái quy hoạch nào đó bắt đầu chuẩn bị có hiệu lực thì giá đất nó tương đối là nó lên, nhưng mà mua ngay thời điểm đó bán ra thì có lời. Nhưng mà chờ nó phát triển lên đến cái trần quá cao rồi đầu tư vào là chúng ta sẽ bị đổ nợ. Mà giờ đầu tư là đúng ấy, mà vẫn không có kết quả gì. Cho nên đúng quy trình phải được hiểu là nó thích hợp với nhân duyên, điều kiện, hoàn cảnh và thời điểm. Với hồi đủ hết, ngành nghề gì nó cũng phải như vậy. Chuyện 2, bất ảnh và nỗi ám ảnh. Bài kinh 48 với chủ đề chó và cây. Thuở xưa có một con chó ngủ dưới gốc cây. Thình lình có một trận gió thổi đến, cành cây gãy rớt xén qua lưng nó. Trong sự hoảng sợ, con chó đã chạy đến một chỗ trống, dừng lại nhưng mà mắt vẫn nhắm chưa dám mở ra. Dầu không thấy các nhánh cây gãy đổ đập vào lưng của mình nữa, nhưng nó cũng không dám bén mảng đến cái nơi đã có sự cố để nhìn rõ bụi cây xem như thế nào. Chưa đến, nó vẫn nằm lại ngay chỗ đó để tránh và nghỉ ngơi. Sau một lúc, nó mở mắt to ra nhìn tứ phía, thấy xa xa có một trận gió thổi qua các hàng cây, tiếng cây xào xạc, các cành lá rung rinh và làm cho một nhánh đá không ngừng sự rung chuyển. Nó tự hỏi trong tâm một mình rằng: cây gọi ta trở về chỗ cũ phải không? Thế rồi nó bon bon chạy một mạch về dưới gốc cây xưa, và nó rung thình thịch vẫn còn y nguyên. Nỗi khổ niềm đau trong câu chuyện này đó, đối với chú chó đó, là một sự tình cờ. Và tình cờ này nó là một biểu hiện của điều kiện liên hệ đến môi trường xung quanh. Ta có thể liệt nó vào một trong các loại thiên tai, tai nạn thiên nhiên. Không có thượng đế, thần linh và bất kỳ ai sắp xếp ra các cái cảnh ngộ trái ngang đó. Sóng thần, động đất, lũ lụt, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, nó diễn ra như là một quy luật. Một mặt đó là một nỗi ám ảnh, mặt khác nó tạo ra nỗi sợ hãi dai dẳng. Và các bất hạnh đó nó thường gõ cửa chúng ta, đeo bám chúng ta như một con đĩa, và làm cho nhiều người mỗi khi nghĩ tưởng đến là cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, mất hết niềm tự tin. Cái bất hạnh gõ cửa chú chó ở chỗ là con chó đang nằm dưới gốc cây. Sức gió quá mạnh đã làm cho một nhánh cây rớt, xích đỡ là đè nó chết, cho nên nó phải dùng chạy để thoát thân. Mà cái sai lầm của nó ở chỗ đó, nó nghĩ rằng là khi một bất hạnh đã bắn ngang nó bằng một cái sự cố nào đó, thì bất hạnh đó nó sẽ còn hoài với nó trong cuộc đời. Mà đang khi nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, trong một tình huống với không gian và thời gian nhất định, qua rồi nó không còn nữa. hiếm khi nó tái lập lại, vì nhận thức của nó có giới hạn, cho nên nỗi sợ hãi ám ảnh đó làm cho nó phải đeo mang và không biết phải vượt ra bằng cách nào. Trong sự ám ảnh đó thì câu chuyện Ngụ Ngôn đã mô tả các cái diễn tiến tâm lý của nó, sợ đến độ không dám mở mắt ra, mặc dầu nó không còn nằm ở dưới cái bóng cây có cái sự cố được. Nỗi mà nó còn đeo mang đến độ nó nằm yên một chỗ không dám cọ quậy để quan sát cái tình huống bằng cái nhận thức và suy nghĩ trong tâm. Rồi khi mở mắt ra nó phải nhìn một cái từ từ bốn phía, nghe cái tiếng cây xào xạc, để mà nó rung cập lên, là hoảng hốt rằng là cái tai nạn này nó sẽ trực dồn gì đó thêm một lần nữa, có thể nặng nề hơn, và đó có thể là nạn nhân thêm lần thứ hai, lúc đó không biết là mạng sống nó như thế nào. Cái giá của nỗi ám ảnh đó, bao giờ cũng tác hại hơn rất nhiều lần so với cái hiện thực mang lại khổ đau và bất hạnh cho ta. Hiện thực bất hạnh đó có thể chỉ có một, và nỗi ám ảnh đó nó làm cho mình hâm nắm nỗi đau và bất hạnh này thêm hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng và hàng năm. Các cô cậu bé sống trong một gia đình mà vợ chồng tranh chấp rồi ly dị, đấu tố lẫn nhau đó, thì để lại nỗi ám ảnh trong tâm khảm của chúng rằng là không có một người nam nào là tốt, không có một người nữ nào là lý tưởng đó. Cái mô hình lý tưởng thông qua cha và mẹ khi đã bị sụp đổ hoàn toàn trong tâm trí của những đứa con trẻ thơ, có thể phải mất đến vài chục năm trong một số tình huống bất hạnh, vài năm như là chuyện thường, để tháo mở nó ra. Cho nên lúc nào đó có một người có đủ kiến thức, kinh nghiệm để phân tích rằng là cái bất hạnh của cha mẹ đè lên người con không nhất thiết là một cái bản sao đối với người con, và ta được quyền hy vọng rằng là cái người mình thương sẽ tốt hơn cha mình, hoặc là tốt hơn mẹ mình, và là tốt hơn cả hai, bởi vì cái biệt nghiệp của từng người là hoàn toàn khác nhau, để cho nỗi ám ảnh nó không trở thành là một cái gì đó tấn công và biến chúng ta trở thành nạn nhân của khổ đau thêm một lần nữa. Ám ảnh bao giờ cũng kéo theo cái sự sợ hãi, và sợ hãi nào cũng làm cho chúng ta trở nên ngu muội hơn và trở nên thất bại nhiều hơn trong việc đối phó với các nghịch cảnh. Cái nỗi sợ hãi đã làm cho chú chó mất đi tự tin, và đến độ đó càng sợ đó càng quay trở lại ngay cái địa điểm mà cái cơn suýt chết đã từng diễn ra, vì nó nghĩ rằng chỗ đó vẫn còn tốt hơn cái chỗ nó đang trú ẩn. Nói cái khác là trong nỗi sợ hãi, con người trở nên lính quýnh, mất tự chủ, và do đó có thể dâng nạp mình cho các bất hạnh nhiều hơn. Theo Phật giáo đó là sự thiếu chánh niệm, thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu trí tuệ để giải quyết dứt điểm một vấn nạn. Và dĩ nhiên ở đây chúng ta thấy là con chó không phải rơi vào tình huống là phớt lờ, vốn có thể dẫn đến những sự liều mạng. Phớt lờ nỗi đau là một trạng thái sai lầm về nhận thức và ứng xử, làm cho chúng ta đánh giá thấp các nghịch cảnh và trở ngại đang có mặt với mình, và cuối cùng ta có thể chết sớm hơn, bất hạnh có thể chụp vào chúng ta nhiều hơn. Chú chó không rơi vào tình huống đó, nhưng chú chó rơi vào tình huống là cường điệu quá nỗi đau trên nền tảng của ám ảnh và sợ hãi. Cả hai cái này là nó là đối lập với nhau, và đều dẫn đến những cái bất hạnh lớn hơn ở trong tương lai mà ta nên tránh. Để giải quyết được cái liều mạng phớt lờ hay là cái khổ đau do cường điệu quá thì phương pháp Phật dạy là hãy trở về đời sống bình thường bằng cái thấy, nghe, ngửi, biết, tiếp xúc với thái độ bình tĩnh và chánh niệm, để thấy rõ nhận diện cái vấn nạn nằm ở chỗ nào. Nhờ đó ta có đủ bình tĩnh để vượt qua các trở ngại. có chánh niệm, có thực tập, có điềm tĩnh, không có vấn nạn nào mà ta không phân phui ra được đầu mối của nó. Càng bối rối, lúng túng, sợ hãi, dè dặt sẽ làm cho chúng ta trở nên bế tắc hơn, lầm đường lạc lối nhiều hơn. Cho nên khi mà bạn đang bị bế tắc cái nào rồi, ví dụ như ta gọi là túng quẩn, nó bị túng rồi thì nó trở thành quản trí, đừng có nỗ lực làm thêm. Do đó ta nhờ trợ giúp của người khác, chia sẻ cái cảnh ngộ, tìm giải pháp bằng những cái góp ý khách quan hơn. Còn đang bị túng mà cố tình làm thêm dẫn đến quản trí. Kẻ đang thua bài đừng có nghĩ gỡ gạt bài, vì càng gỡ gạt càng sạc tiệm. Đang si mê bởi những cái lừa dối, mong rằng là mình có thể tháo mở được nó, do khi nỗ lực đi vào thêm cái si mê, ta sẽ bị lún lút sâu và bị nó diệt sớm hơn. Đó là bài học mà mình cần phải thấy. Nhưng mà ở đây cái câu chuyện đó, nó cũng là một cái nghịch cảnh khác. Con chó nó sợ đến độ nó ra khỏi cái địa điểm của tai nạn một thời gian, nhưng mà vì nó ra không bằng chịu mở mắt, nó nhắm mắt lại, mà càng nhắm mắt đó thì sự tưởng tượng hình dung mà phần lớn dẫn đến quan tưởng là rất cao. Các tôn giáo khác thường khích lệ cái mê tín, cho nên sau khi nghe một vị đạo sĩ, mục sư, linh mục thuyết giảng xong đó, thì các tôn giáo này thường ta kêu mình nhắm mắt lại, lắc cái đầu, lờ về cái tay mình rung chuyển theo, mình quán tưởng cái sự mầu nhiệm của Chúa, thì tự động mình cảm nhận được mầu nhiệm vốn có thật, tất cả cái này là cái diễn trình của nhân quả thôi. Nhưng mà vì mình nhắm mắt cho nên không nhìn thấy nữa, thì cái vấn đề mà mình tự đối thoại trong đầu, rồi tự nói nhảm trong đầu, tự hình dung, suy luận, diễn dịch, lỗi suy, quy nạp, phần lớn là dựa trên niềm tin. Và hậu quả là làm cho chúng ta ngày càng xa rời với thực tại. Và từ cái cơ sở suy luận đó, mê tín càng quấn quýt, đeo bám và hại chúng ta nhiều hơn. Cho nên lúc đó chú chó mở mắt to ra nhìn quan sát, thấy cái cây nó ngã xuống rồi, các ngọn gió khác nó đi ngang qua cắt cành cây khác, rồi gió nó lại tiếp tục đi, cây đó nó vẫn đứng sừng sững, thì nó đâu có đến nỗi sợ cả vài chục phút, đến độ không dám mở mắt ra. Đây là một bài học mà con người nên lưu tâm, đừng để nỗi ám ảnh làm cho chúng ta phải nhắm mắt, nhắm mũi, bịt lỗ tai, không dám tiếp xúc, giống như con rùa rút đầu tứ chi vào trong cái mai và có cảm giác được chấn an giả tạo, nhưng không phải là chấn an thật. Mở mắt thật to, nhìn thật rõ, nghe thật kỹ, tiếp xúc, phân tích nhân quả, duyên thuận, duyên nghịch, chúng ta mới có thể khắc phục được. Chuyện 3, sửa lưng gù, tức là chuyện 50 trong kinh. Thở xưa có một người bị lưng gù, mời lương y giỏi nhất đến điều trị. Lương y bèn dùng một ít sữa thoa ở trên lưng, rồi đè người kia ra ở giữa hai tấm ván để nằm trên thềm nhà như người thân thương. Người bị bệnh gù sau thời gian điều trị cảm thấy đau đớn không thể tưởng tượng, hai tròng con mắt đều lọt ra ngoài, càng cố gắng chịu đựng là càng khổ đau nhiều hơn, đang khi bệnh lưng gù rốt cuộc vẫn còn y nguyên. Nằm giữa hai tấm ván, lấy một cái khác đè lên để hy vọng rằng là cái độ gù nó sẽ phẳng lại, còn cái chỗ nào nó bị thấp á, nó sẽ được nâng lên, như thể là một cái bong bóng, hay giống như một cái cục bột, mình muốn nắng sao nắng. Cơ thể con người là một chất rắn, không thể như thế được. Ở đây chúng ta thấy đó, nỗi đau và bệnh tật nó dẫn đến con người có khuynh hướng là ở đâu mà nghe đồn đãi là đến. Và trong cái đồn đãi tìm đến đó, chúng ta phần lớn là tiền mất tật mang. Kể từ 6-7 năm bắt đầu chính thức điều trị bệnh ma nhập đó, trở lại đây đó, thì hầu như là tháng nào cũng có 5-7 người, có nhiều tháng đến 10-20 người dẫn người thân của mình đến, nghĩ rằng là người thân bị ma nhập, Mà trước khi đến đây đó, họ cũng đã dẫn đến thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, thầy tướng số, thầy tử vi, đủ thứ đó, thậm chí là thầy chùa. Nhưng rồi không thấy hết. Bởi vì khi có chuyện là bái tứ phương, nó là một cái trạng thái tâm lý thông thường. Ta tưởng chừng là nỗ lực như thế là tốt, nhưng mà dân gian đã nhắn gửi chúng ta một câu đó: đa sư hư bệnh. Càng đi nhiều nơi càng hoang mang, càng sợ hãi, càng không biết rằng là mình đang bị cái gì. Không khéo bởi sự quan tưởng, chúng ta hình dung tất cả những cái thứ mà được lý giải đó là bệnh á, mà đăng khi nó chẳng phải, nó có nguyên nhân của nó. Riêng cái tháng 9 này không đó, là có khoảng mười mấy người đau nhất cái đầu, nửa đầu hoặc là toàn đầu, là có người đau nhất hai cái bả vai. Dẫn đi thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải tốn mấy triệu, ta nói là có ma theo. Quý bà đó, ta lý giải là có ai là trẻ thơ đi theo, quý bà có từng phá thai không? Nhiều bà trong cuộc đời phá thai trung bình là 3 lần. Mà hỏi có phá thai không thì nó có liền. Thì ông thầy bảo nó: trời ơi, phải rồi, đứa con đó nó đi theo, nó báo quán bà đấy. Từ đó nổi sợ hãi gia tăng, bệnh nó đang nhẹ, cái quan tưởng nó làm cho bệnh nó nặng hơn. Vừa vì bệnh trên cơ thể, vừa theo cái quan tưởng là bệnh gấp đôi. Rồi thầy bùa phán, thầy ngải cúng, thầy mê tín gì đó, bài vẽ đủ thứ. Thì đang lúc mà làm như thế, ta được chấn an rằng là có ông thầy ông điều trị mình rồi thì mình sẽ hết. Cái chấn an đó nó là một cái năng lực để làm cho kháng thể mình mạnh hơn bình thường chút xíu, tức là làm cho mình vượt qua được bằng ý chí cái nỗi đau trong giai đoạn đó. 2-3 ngày sau đó thì nó vẫn còn triệu chứng y nguyên, rồi lại đi thầy khác nữa, cứ tiếp tục đi thì bệnh càng thêm nặng về phương diện quan tưởng, và cuối cùng là hậu quả mình phải mang. Về phương diện y khoa, phần lớn những chứng bệnh mà đau nửa người đó, nếu không phải là bệnh thần kinh do suy nghĩ nhiều, buồn đau nhiều, trầm tư nhiều, vướng bận cảm xúc nhiều, thì nó là cái bệnh viêm xoang sàng, hay là cái bệnh thoát vị đĩa đệm ở vùng cổ, hoặc là thoái hóa các đốt xương sống ở vùng cổ, hoặc có thể hai trong những thứ đó, hoặc có thể trúng gió mà không điều trị, không uống thuốc. Thay vì đi các thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng, thầy số, tốt nhất là đi thầy bác sĩ. Bác sĩ ta có nhiều cái phương pháp, cộng hưởng từ CT, rồi X-quang, rồi nhiều phương pháp chẩn đoán khác nữa, ta sẽ biết rõ bệnh ở đâu mà không chịu đi. Rồi có nhiều người khi đến chúng tôi mới hồi chiều này và ngày hôm qua cũng vậy, tới đau nhất đầu và bả vai, bác sĩ đã nói là bị thoái hóa xương rồi mà vẫn không tin. Đến đây hỏi tôi có bị ma không, nhìn cái mặt đó có người bị ma lanh nữa mà thấy là sợ luôn, mà hỏi có bị ma theo không. Hỏi lý do làm sao mà anh chị nghĩ rằng là có ma theo, nó tại vì các ông thầy ông nói thế. Hỏi thầy nào? Thầy pháp. Hỏi thầy pháp sao biết? Nó không biết nữa, không biết là sao tin. Thì tại vì nó nói thì phải tin. Rồi khi chúng tôi chẩn đoán đó là giờ bị bệnh thoái hóa xương, rồi đau nhức khớp, nó ở đúng lắm, đi bác sĩ cũng nói vậy đó. Phải mà chị thấy bác sĩ là hết lâu rồi, đâu có tốn tiền nhiều đến thế. Thậm chí có nhiều cái bệnh đau nhức xương khớp không phải điều trị bằng thuốc, chỉ tập luyện những động tác nó phù hợp với cái bệnh lý đó, chúng ta sẽ có thể ngăn chặn được cái bệnh. Rồi uống những cái thuốc bổ xương, điều chỉnh chế độ sống, ngủ, làm việc, dần dài chúng ta sẽ khắc phục được. Cái gì nó không phải có giá của nó. Ở đây bài học chí lý mà chúng ta rút ra được đó là sai phương pháp nên không có kết quả. Thiện chí của lương y là có, nhưng mà làm không đúng phương pháp. Bây giờ phương pháp ngày nay đó là phải giải phẫu thẩm mỹ thôi, điều chỉnh xương lại, sắp xương lại, rồi lấy thịt ở chỗ này đắp vào thịt vô kia, một số chứng bệnh là có thể điều chỉnh được. Cái việc mà chân lớn chân nhỏ, hai chân teo cơ nhiều chục năm trước á là bất trị, Bây giờ ở Hoa Kỳ và châu Âu người ta giải phẫu lại, vẫn có thể đi được bình thường. Cái cánh tay bị rớt ra khỏi cơ thể, nếu mà không quá 3 tiếng. Đến các bệnh viện tại Việt Nam, huống hồ là những bệnh viện tiên tiến của thế giới, ta có thể ráp nối được thành công. Còn lần này mà lấy cây đè lên, lấy dáng đè lên, mai đó là cậu ta chưa chết đấy. Nhưng mà đè mà ép quá rồi nát thành cái chú dẹp luôn. Tại sao sai phương pháp không có kết quả mà ông thầy trị liệu ở đây vẫn làm? Đó là cái câu hỏi chung của rất nhiều người mê tín đến chúng tôi, giống như hệt vậy đó. Chúng tôi nói đó, sở dĩ mà người ta phán bậy phán bạ là vì người ta muốn tạo cái sự sợ hãi trong tâm của các vị, để từ đó các vị phải bị lệ thuộc vào tâm lý. Khi lệ thuộc tâm lý rồi đó, người ta bày vẽ cúng này cúng nọ tốn tiền thôi, chứ không giải quyết vấn đề gì hết á. Cái người cả lại liền, không có, thầy nói gì là không đúng. Cái người mà tôi đến họ đâu lấy tiền đâu, họ làm miễn phí, họ còn biếu cho tôi thêm cái quyển sách này quyển sách nọ khuyên về đọc nữa, thì cái đó rất đơn giản, dù là miễn phí đi nữa vẫn là làm bậy thôi, mà hậu quả là nạn nhân chịu, chứ người làm bậy không có chịu trực tiếp rồi. Hỏi lý do tại sao ta làm bậy, tại vì có nhiều người muốn nâng cái tôi của mình lên, mình không có năng lực đó, không có kiến thức đó, nhưng mà đóng vai rằng mình là số một trong lĩnh vực này để tìm cái lời khen, cái tán dương, cái hư danh thôi. Rất nhiều người như vậy. Cho nên á, đừng vì cái chuyện người ta chữa miễn phí cho mình mà mình nói rằng là điều đó nó chắc phải đúng. Chứ còn mà sửa sai, ta làm gì cho mất công, mất lại giờ. Do đó phải điều trị đúng người, đúng phương pháp thì mới có kết quả. Bệnh lưng gù chỉ là một cái chứng nó liên hệ đến bẩm sinh, do gen di truyền, hoặc là do cái lối sống dẫn đến sự teo cơ, nó thấp chỗ này, lòi chỗ kia, nhân vật. Và ngày nay đó khoa học đều có thể khắc phục được ở một mức độ tương đối. Đừng đánh mất và giết chết hy vọng. Ta hãy nỗ lực, rồi có bản lĩnh, tự tin, lạc quan, sống tốt, yêu đời. Giả sử như nỗ lực hết mình rồi mà vẫn không điều trị được, cũng đừng vì thế mà cương điệu quá, nổi đạt. Cái tổn thất trên một chi phần nào của cơ thể không có nghĩa là mình mất hết tất cả hạnh phúc. Nhiều người đã đánh đồng một cái nỗi đau răng thôi, trở thành là đau tất cả. Một cái thất tình đó, gần như là cuộc đời vô nghĩa. Một cái tổn thất về tài chính, nghề nghiệp, lừa đảo, mất vật đánh rơi thôi, nhiều người chịu không nổi, phải tự tử chết. Đó là thiếu sáng suốt. Nhiệt tình sai phương pháp chỉ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Cái tham danh của mình á, được xây dựng bởi những cái ảo vọng đó đó, thì không thể nào bền được. Cái hậu quả nó sẽ có mặt ở hai người. Thứ nhất là bệnh nhân, với tư cách là một nạn nhân. Và thứ hai đó là người chỉ phương pháp sai, cho nên phải chịu hậu quả về nhân quả trong đời sau. Ở phương Tây mà ai xúi dục tư vấn sai đó, đã thưa một cái là có thể phải bồi thường. Bác sĩ cho to thuốc sai phải bồi thường. Dược sĩ bán sai với to thuốc có thể bồi thường. Thế phương Tây họ đi rất tốt về vấn đề này. Việt Nam và các nước châu Á còn quá lỏng lẻo về các quy định về tính mệnh của con người trong y khoa. Cho nên cái tính trách nhiệm và cẩn trọng của các thầy thuốc, bác sĩ, lương y, dược sĩ ở Việt Nam là quá thấp so với cái chuẩn mực của Hoa Kỳ và châu Âu, đặc biệt là tiếp khắc. Do đó chúng ta rút ra một bài học là khi mà mình bị khổ hay đau, bệnh tật hay là một cái chướng duyên nhất định nào đó, đừng vội vã, phải bình tĩnh tìm kiếm tất cả những cái nhân vật lỗi lạc mà mình nghe đến, cho nên xem như là một cái dữ liệu để tham khảo thôi, đối chiếu rồi đánh giá, sau đó chúng ta mới chọn cho mình là một giải pháp tối ưu. Cách đây nửa tháng đó, có một gia đình Bà mẹ khoảng 60 tuổi vừa nói vừa khóc. Cặp vợ chồng trẻ 30 tuổi đó không ngăn được sự ngậm ngùi khi đưa cái kết quả giám định sức khỏe của thai với kết luận của một bệnh viện có tên tuổi rằng là thai bị dị tật bẩm sinh ở tim và não, sinh ra đó phải mang chứng bệnh, khổ đau và lệ thuộc vào người thân trọn cuộc đời. Mẹ của cô gái mang thai đó đã từng làm giám đốc cái trung tâm tàn tật trẻ em, cho nên bà cảm nhận được cái nỗi đau của các gia đình, rồi nhiều cái cảnh chồng ly dị vợ chỉ vì có một đứa con bất hạnh đó, rồi nhiều gia đình phải tán gia bại sản do nuôi đứa con đó mà mình không có điều kiện kinh tế để vượt qua, và nhiều trở ngại khác. Bản thân của các nhân viên trong trung tâm phải vất vả cán đáng, rồi vận động các nhà từ thiện để mà hỗ trợ giúp đỡ cho các gia đình nghèo khó. 8 năm làm giám đốc trung tâm đã làm cho bà nổi da gà mỗi khi nghĩ tưởng đến cái đứa con của con mình đang trong bầu thai đang lâm vào hoàn cảnh như vừa điêu. Cho nên nhờ tư vấn là có nên hủy thai hay không. Chúng tôi nói là về Phật giáo thì không có tán đồng hủy thai rồi. Đó là mầm sống mà sanh ra mà nó bất hạnh đó, thì ta có đạo lý từ bi để nuôi dưỡng, mà nhờ đó chúng ta nuôi lớn tình người. Còn nếu mà nuôi không nổi thì các trung tâm nó cũng giúp cho chúng ta để vượt qua. Nên trước khi quyết định, tốt nhất hãy đi khám lại bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau khi đi khám 2 ngày sau đó, bà mới gọi điện thoại lại mừng hết lớn rằng là thưa thầy, kết quả tại 2 bệnh viện này là cháu của tôi không có bị gì hết. Sơ suất trong y khoa là một hiện tượng có thật. Có nhiều chứng bệnh rất đơn giản, nhưng mà do hạn chế của người định bệnh, ở đây là bác sĩ, và các công cụ để đoán bệnh, tức là các máy móc, người ta đã làm cho bệnh nhân trở nên sợ hãi, lo âu, cùng tột. Và chính cái sợ hãi đó giết chết bệnh nhân, chết dần, chết mòn về phương diện tâm lý. Và nó làm cho hệ thống miễn nhiễm, kháng thể xuống, tinh thần bãi hoại, và người đó trở nên là trầm cảm, tiêu vọng, không vượt qua được. Mà lẽ ra cái đó chỉ là nỗ lực nhỏ là có thể thành công rồi. Tốn thêm một chút tiền để đi thử nghiệm ở các bệnh viện khác, ít nhất để chúng ta có thêm tiếng nói khác của các bác sĩ chuyên gia trong cùng một lĩnh vực. Chứ là dựa vào kết quả mà tin liền ngay lập tức, thấy vậy mà phải vậy, là lúc dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Rất may là bà đến nhờ tư vấn, chứ vì dọ dã quá quỷ thang cái là mang tội rồi. Mà đứa con là chết hoang uổng nè, nó đang khỏe mạnh mà phải bị chết tức tưởi bởi một cái giám định y khoa sai thôi. Mà làm sao có thể cam kết rằng là các cái giám định đó là không trật, khó lắm. Cũng dựa vào cái này mà một số bệnh viện tư và những người đầu tư vào các dịch vụ y khoa đó buộc các bác sĩ làm việc hợp đồng với mình phải định những cái chứng bệnh mà lẽ ra nó đơn giản thôi, làm cho bệnh nhân phải sợ mà mua thuốc hàng loạt để làm giàu. Thì đó nó là vi phạm y đức, đó là trái với đạo đức trong y khoa. Cái hậu quả xấu đối với những người kinh doanh phi pháp gây sợ như trên là rất lớn. Cho nên ta phải có cái lương tâm tri thức, sử dụng lương tâm tri thức làm cái cán cân để đánh giá và định hướng cái hành động của mình. Cái gì mình không biết thì không nên nói liều mạng. Ta có thể tư vấn bệnh nhân hay là đương sự đến các chuyên gia giỏi hơn mình để tìm ra một giải pháp hay là một dữ liệu để tham khảo. Vì tự ái vật, vì muốn hư danh, và do đó rất nhiều người đã liều mạng biến bệnh nhân trở thành là khổ đau nhiều hơn, thì người đó sẽ bị một cái hậu quả rất lớn. Cho nên ngoài cái bình tĩnh để tạo ra sự sáng suốt, chúng ta phải có được cái bản lĩnh chấp nhận hiện thực để vượt qua. Rất nhiều người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, sống tinh thần lạc quan, hạnh phúc, chánh niệm, tỉnh thức, thông dong, tự tại, thoải mái, hãnh hơi. Từ lúc khám bệnh lại, 10 năm sau không hề thầy hắn gì. Và đang khi đó có nhiều người bệnh rất là thường và dẫn đến chết. Sáng hôm qua chúng tôi và bác sĩ Kim Hưng, nguyên là giám đốc của trung tâm về dưỡng chất của thành phố Hồ Chí Minh, được mời thuyết trình về ăn chay và trả lời phỏng vấn về con đường ăn chay. Thì bác sĩ Kim Hưng có đưa ra một cái nhận xét của một nhà đoạt 2 giải Nobel về y khoa. Cái câu nói của ông rất là đáng giá. Công nghệ ung thư đã lấy đi hàng tỷ, hàng trăm tỷ đô la của các quốc gia hàng năm. Chẳng những không giúp gì cho các bệnh nhân mà làm cho bệnh nhân trở nên nguy hiểm hơn, tuyệt vọng hơn và sống một cách đó là ngắn tuổi thọ hơn. Khi hỏi thì ông đã trả lời rất đơn giản là ngày nay đó người ta đã chẩn đoán được cái bệnh ung thư đó trước 10 năm, 20 năm. Và cái diễn tiến của nó, và biết bao nhiêu là phương tiện máy móc đã được cung cấp để cho dịch vụ y khoa được nâng cao, phục vụ cho mạng sống của con người. Nhưng mà những cái tư vấn rất đơn giản, bao gồm là tập luyện, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và điều chỉnh nhận thức thôi, nó tốn rất ít tiền mà, và có nhiều tình huống là chẳng tốn đồng xu nào. Thì phần lớn các bác sĩ quảnh mặt làm ngơ, giới thiệu các cái dịch vụ y tế cao cấp đó để phát hiện ra mà thiếu những cái hỗ trợ tâm lý này, làm cho ta rơi vào cái khủng hoảng. Cho nên từ khi máy móc hàng hiện đại là cuốn đi hàng trăm tỷ đô la Mỹ Kim hàng năm, mà số lượng người chết vì ung thư ngày càng gia tăng chứ không có giảm thêm. Vì giá trị của những phát minh đó để làm cái gì? Cho nên nhà đoạt giải Nobel về y khoa này đã nói rằng là đó là sự mất lương tâm của y khoa và cần phải điều chỉnh. Rất tiếc là phần lớn các tôn giáo là không được tạo điều kiện để góp phần tư vấn tâm lý cho bệnh nhân trong các bệnh viện, và cũng không có những cái câu châm ngôn về làm chủ cảm xúc, thân mạng rồi sự sống của Phật giáo được truyền bá ở trong những khu vực bệnh, vì ta sợ là truyền bá tôn giáo. Và thái độ trong điều trị bệnh rất quan trọng. Ở đây lưng gù á, anh có thể có cảm giác rằng là bị như thế ảnh xấu, mà xấu thì không có cơ hội lấy vợ, không có vợ thì khổ đau. Từ cái suy luận đó làm cho ta ngày càng mất đi tự tin, và cuối cùng tìm những cái giải pháp hoàn toàn sai với hiện thực trị liệu, kết quả là tiền mất tật mang thôi. Tương tự đối với chị em phụ nữ, nhiều khi có bị cái răng khểnh thôi, nghĩ mình xấu nhất trên đời, có một ruồi thôi, mắc bụng thôi, nghĩ rằng là không ai thương mình hết, nó là tưởng tượng nhiều. Ngoài những cái tạm gọi là khuyết tật đi, hay là những cái nó không có là điểm mạnh, ta có thể còn có nhiều điểm mạnh khác, tại sao không tự tin để phát huy lên, mà phải cái châu đầu vào, mắc mướu cái tâm mình vào cái điều yếu kém đó, để cho mình ngày càng đánh mất cái năng lực của bản thân. Do đó không nên đánh đồng nỗi đau với mất tất cả. Nỗi đau đó có thể là nỗi đau trên thân thể, nỗi đau của tinh thần, sự nghiệp, danh dự, quan hệ xã hội và bất kỳ một cái bất hạnh nào. Ta phải thấy rõ và khoanh vùng nó lại nếu chưa được chuyển hóa ngay lập tức, để cho nó không có còi lây lan, nối kết, tạo cơ hội để dẫn đến những cái bất hạnh khác. Chuyện 4. Ứng dụng sai tình huống. Bài 49 trong kinh Vị Tiên lầm lộn. Thở xưa có hai đứa nhỏ chơi tại bờ sông. Chúng nó vước lên được một sợi lông trên mặt nước. Chúng tranh luận không ai chịu thua ai. Một đứa khẳng định rằng đây là sợi râu của ông tiên. Đứa khác lại khẳng định có lẽ đây là lông của cọp. Đứa nào cũng cho lý lẽ của mình là đúng, có lý do xác đáng và thuyết phục, cho nên không chịu nhường bước và thừa nhận người còn lại là đúng. Lúc ấy có một vị tiên thật từ bờ sông đi lại. Hai cậu bé bèn đến thỉnh cầu làm trọng tài, phán đoán đúng và sai. Vị tiên không trả lời ngay câu hỏi của chúng, thò vào trong đải của mình, lấy ra một nắm hạt phừng và gạo, bỏ vào trong miệng, nhai ngấu nghiến một hồi, nhổ ra trên bàn tay, màu của nó trắng nõn, đưa cho hai cậu bé xem, rồi hỏi: "Này các cháu, vật gì, vật đang trong tay ta, có giống phân của con chim sẻ hay không?" Hai đứa bé ngơ ngác chẳng hiểu gì, rồi bỏ ra đi. Người tiên cười kha khả rồi cũng ra đi. Đây là một câu chuyện chê ngông thôi. Trong Phật giáo, Đức Phật thường lặp lại câu này: người trí do ví dụ mà hiểu biết rõ. Nó có những cái tình huống mình mô tả hiện thực vượt ra ngoài cái tầm nhìn mắt thấy tai nghe kinh nghiệm giáo dục của cái người đang nghe, làm cho người đó không thể hình dung, giả sử có hình dung cũng không thể tin. Vì không thể tin cho nên cái lời nhiệt tình đúng cách của chúng ta không có tác dụng trị liệu và giúp đỡ con người rượt ra khỏi cái hoàn cảnh bất ngặt hay là trở ngại đang hiện hữu. Thì lúc đó tình huống đưa một ví dụ để minh họa, làm cho người dễ dàng từ vấn đề dễ hiểu này có thể suy luận và hiểu được phần nào hay trọn vẹn vấn đề, được gọi xem như là một ẩn dụ. Chẳng hạn như có người chưa từng thấy con cọp, người mô tả sẽ giải thích rằng con cọp á cũng giống như con mèo, mà cái thể hình của nó lớn khoảng mấy chục lần so với con mèo. Con mèo chỉ biết ăn chuột, còn con cọp đó là ăn con người và bất cứ con vật gì yếu và không khỏe bằng nó. Con cọp á thì có thể hú lên chuyện tôi uống rất rê rợn, không buông thả đối thủ và sống trong rừng. Còn con mèo á chỉ chụp lấy con chuột và sống quanh quẩn trong nhà. Bằng cái mô tả đó thì chúng ta có thể hình dung được con cọp khác với con mèo, mặc dù chúng là cùng một chủng loại. Ở đây vị tiên nhân á trả lời lẽ ra nó rất là đơn giản, chuyện đó là cái chuyện đơn giản mà trở thành phức tạp quá vấn đề. Một sợi lông mình nhìn thấy, mà ông á là ông tiên đó. Nếu nó không phải là tóc tiên, tóc của ông hay tóc của một ông tiên nào khác thì nó rõ là mới là tóc tiên, mà này không phải là lông cọp mà có là lông trâu hay lông gì đó, rõ ràng cái là xong rồi. Lần này ra vẻ quan trọng quá đó, rồi triết lý quá đó, là một cái ví dụ dị hợm. Nhai vần cơm rồi thả trên lòng bàn tay, rồi hỏi này là cái gì, giống phân con chim sẻ, hoàn toàn là lạc đề ngoài ngữ cảnh. Cho nên á không giải quyết được cái vấn nạn tranh luận của hai đứa bé vì nghĩ rằng nó là đúng. Do đó người làm trung gian trước nhất phải khách quan. Khách quan nghĩa là không đứng về một phía nào, không cho rằng bên nào là đúng theo một cái tiền đề đã được sắp đặt sẵn, để tránh cái tình trạng thiếu trung lập, có cái tinh thần thiên vị. Cái khách quan thứ hai là cũng đừng lấy mình làm hệ quy chiếu đúng và sai, vì cái khách quan đó sẽ tạo ra thêm một sự tranh chấp nữa. Rất may là hai cậu bé này đó nghĩ rằng cái ông này có vẻ ông hơi man man, cho nên ông đưa ra một cái gì đó nó ngoài ngữ cảnh, nó đúng đâu vào đầu hết, là chúng bỏ đi cho xong. Chứ còn nếu hai đứa đó là cái dân hay cãi đó thì có lẽ ông tiên cũng gặp rắc rối rồi, và ông tiên cũng tạo cho hai cậu bé này rắc rối giống như ông, là cả ba người cùng cãi, thì dĩ nhiên là không thể nào xác định đâu là ai là chân lý rồi. Chúng ta phải tự khách quan với chính mình. Là trọng tài phải đứng độc lập. Còn đằng này ông Tiên lấy mình đó làm cái hệ quy chiếu. Ý của ông là cả hai cậu bé đều sai, còn chỉ của ông là đúng rồi. Nhưng mà ông đưa ra một cái cũng rất quất luôn. Thế là cả ba cùng sai, mà ông sai đậm hơn hai cậu bé. Và hai cậu bé là trình độ chưa cao, kiến thức chưa nhiều, kinh nghiệm chưa có, cho nên sai trong suy luận là chuyện có thể chấp nhận được, bỏ qua được. Còn đàn này ông là một ông tiên, tức là cái người có kinh nghiệm, đạo mạo, đứng đắn, nhưng mà cái kiến thức không chuẩn. Vì đó muốn giúp người khác là phải đi vào trực tiếp vấn đề, thẳng vào vấn đề, để tìm ra được cái manh mối của vấn nạn nằm ở đâu. Có những người bình dân mà mình nói triết lý là làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, chứ không có tác dụng gì hết. Có người ta ghét triết học, tôi nói triết học là một hệ thống sử dụng ngôn ngữ và các kỹ năng biện luận để làm cho một vấn đề đơn giản trở nên vô cùng phức tạp, để chứng minh rằng mình là một triết gia. Thực ra thì triết học ta phải biện luận, tạo ra cái tính thuyết phục bằng lý trí cho nên cơ sở của ngôn ngữ và giá trị chân lý của triết học bao giờ cũng tương đối, bởi vì nó là suy luận mà, tranh luận mà, để tạo thành học thuyết, mà học thuyết thì nó có giá trị nhất định của nó. Nó có thể bị phủ định bởi các học thuyết sau, và giá trị chân lý nó rất bấp bênh, thua kém rất xa với chân lý của khoa học. Chân lý khoa học có thể ngự trị đến vài thế kỷ, thậm chí có tình huống là hàng chục thế kỷ, sau đó có những phát minh mới hơn thì nó mới được thay thế. Cái tính chuẩn mực thông qua hệ thống kiểm chứng của nó là rất cao. Đang khi đó trong tranh luận đó, thì giá trị chân lý lấy một người nào làm hệ quy chiếu là rất thấp. Bài học khác đó, đó là có đáng để chúng ta tranh chấp với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt hay không? Câu trả lời là không. Hai cậu bé này nó hơi rảnh hơi vì nó chưa có một việc làm mà châu đầu vào nhau đi tranh luận một cái chuyện, hoặc là tóc của ông Tiên hoặc là lông của con cọp, giả sử có đúng đi nữa cũng chẳng có phục vụ được cái gì. Đang khi công việc của nó cần phải làm ở cái tuổi của nó là nghe lời cha mẹ, rồi cấp sách đến trường học, tìm những cái hay lẽ phải, rồi sống chuẩn mực định hướng cái tương lai cho mình, thì nó lại đi tranh luận với nhau về những cái chuyện không đâu mà chẳng đi tới đâu. Do đó trong quan hệ vợ chồng, người thân thương, bằng hữu, khi mà có một cái bất đồng nào đó xuất hiện á, việc chia sẻ giải bài lịch sự có văn hóa mà không được người khác chấp nhận thì thôi, chúng ta hãy chuyển đổi đài tâm, tức là chúng ta đánh trống lảng qua một chủ đề mới. Chứ lúc đó mà châu đầu vào cái vấn đề nó đang bị mắc múa thì sẽ không có giải pháp đâu. Càng tranh luận là càng mất tình thân. Báo Công An hôm qua mới đưa một cái tin một cậu thanh niên chỉ vì một cái chữ nói thôi mà phạm một cái tội giết người. Anh ta đến một cái quán nhậu gần một ngôi chùa, anh ta mới hỏi những người đang có mặt trong quán nhậu rằng là có trí chùa ở đây không. Thì một cậu khác đứng lên nói ở đây không có trí chùa mà chỉ có là tí chùa thôi. Ý ta nói là có một cậu tên là Tí mà có biệt hiệu là Tí Chùa vì kiến thức anh ta chừng đó thôi. Cái người hỏi cảm thấy bị tức khí, nghĩ rằng là anh này muốn chiêu trọc mình, muốn thách đối với mình, cho nên là lấy dao ra đập. Hai bên ẩu đả, cuối cùng là người kia bị chết. Lãng xẹt, cái tranh chấp nó có đáng gì đâu. Bởi vì ngà ngà men sai, cho nên cái tôi đó dễ bị tức khí đánh đố, dẫn đến cái việc chứng minh rằng là mình là anh hùng, mình là số một, cho nên là phải triệt hạ người khác, cuối cùng là phải ở tù chung thân. Bây giờ trí hay tí hay là ví hay là lý thì có sao đâu, nó có quan hệ gì đâu. Rất nhiều người cứ bị mắc mú vào những cái chuyện đó. Vậy cãi cho bằng được, tôi đúng à, tôi không có sai, mà người ta muốn ngưng rồi cũng không cho người ta ngưng đó, bây giờ phải cãi cho bằng được. Ông có tịch mới rụt rịch, bà có tịch bà mới rụt rịch, bà tôn trọng tôi phải ngồi nghe tôi nói. Những người rắc rối, phức tạp quá vấn đề. Nên tránh được cái tình trạng như vậy, hãy bắt chước cái ứng xử của hai cậu bé. Nghe ông Tiên đưa ra một ví dụ bởi lời nói ngớ ngẩn, hai cậu bé bỏ đi, rồi ông Tiên ông cũng chẳng thèm bận tâm kéo hai cậu bé lại, ông cũng bỏ đi. Nên như vậy là hết vấn đề. Đây chúng ta không cần phải giải quyết theo cái kiểu mà lạnh lùng đó, đãi để cái tâm mình nó hướng về một cái chủ đề khác, để chúng ta không còn bị vướng kẹt vào cái vấn đề đang diễn ra. Đó là cái sự khôn ngoan. Chuyện thứ năm, tranh chấp của năm uẩn. Chuyện 51 trong kinh Người Tớ Gái. Thuở xưa có năm người hùng tiền lại mướn một tớ gái. Trong một năm người bảo với cô tớ gái rằng: con hãy giặt quần áo cho chú. Bốn người còn lại nghe vậy sanh nặng: tôi cũng bỏ tiền, tại sao tôi không được quyền giặt? Cho nên xoay qua cô bé và nói cô bé rằng là: cháu hãy giặt đồ cho chú luôn. Người tớ gái trở nên khó khăn, không biết phải giặt người nào trước, giặt người nào sau, và cũng không có biện pháp gì để đối phó với năm người gọi là quá quắt này. Cô ta thầm nghĩ trong tâm rằng: tôi chỉ có thể giặt trước cho một người, rồi mới có thể giặt tiếp cho người thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Làm sao có thể cùng một lúc làm cho năm, đang khi tôi chỉ có hai bàn tay. Nói xong, cô ta không cần phân bua, chọn lấy bộ đồ của người yêu cầu đầu đem ra giặt trước. Người thứ hai thấy thế nổi sân đùng đùng: chúng tôi cùng xuất tiền ra mướn cô bé, tại sao cháu chỉ giặt riêng cho cái người thứ nhất này, còn bỏ lơ chúng tôi? Y liền đánh tớ gái 10 roi. Tớ gái giặt trước cho người chủ, rồi bọn người chủ kia đều nổi cơn thịnh nộ đối với cô ta. Rồi mấy người còn lại cũng đồng lúc cho 10 roi thích đáng. Cô gái cảm thấy đau đớn, oan ức và nói rằng: giá mà các ông vào làm nghề của tôi để biết được nỗi khổ của tôi thế nào. Cái chuyện này có thể rất hiếm xảy ra như là một tình huống thật, nhưng nó có thể xảy ra bằng những tình huống tương tự trong đời sống gia đình và xã hội khác nhau. Cái vấn nạn ở chỗ đó là năm người có sức khỏe, có khả năng để làm, nhưng ỷ vào cái giàu có sang trọng của mình đã biến một kẻ nghèo trở thành một người đầy tớ. Và bằng phương pháp đó, họ chứng minh mình rằng là có đẳng cấp. Mà đẳng cấp này là không muốn người khác hơn. Cho nên đã đối xử với cháu gái tuổi bằng con mình như là một kẻ ô xin, chà đập nhân phẩm của nó, bắt nạt nó, đánh đập nó, vỡ trách đó, đang khi nó chả hề có một cái sai gì. Vấn đề ở chỗ là năm người này được nghĩ rằng mình được quyền ưu tiên, giành quyền ưu tiên, và buộc đứa tớ gái phải tạo cái quyền ưu tiên cho mình, đang khi nó không hề có một sự lựa chọn. Ép người quá đáng dẫn đến sự lợi dụng người, chà đập nhân phẩm của con người, đó là một cái tội trái lại với đạo đức Phật giáo. Chúng ta phải thấy rõ là ai cũng có giới hạn sức khỏe, vậy đó làm cái gì đó cũng phải có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Làm đầy tớ của Ấn Độ là rất khổ, vì người thì dư thừa, lương bổng thì ít, việc làm thì nhiều, không có người này làm thì có người khác dành vào để được cơ hội. Cho nên kẻ giàu sống với cái chủ nghĩa giai cấp theo Ấn Độ giáo đó, luôn luôn sử dụng con người như một công cụ. Và đó là nỗi khổ niềm đau của thành phần bất hạnh. Đức Phật đã chống lại cái chủ nghĩa giai cấp đó và kêu gọi cái công bằng xã hội, cái nhân phẩm, và buộc tất cả mọi người phải tôn trọng nhân phẩm của con người trên nền tảng đạo đức và tri thức, chứ không phải là truyền thống thọ sinh, gia đình, uy tín, danh dự của những người thân, mà phải là cái nhân cách thật sự của bản thân ta. Bài học chúng ta rút ra được từ câu chuyện này đó, việc tranh giành cái quyền ưu tiên và độc tôn, một mặt nó làm cho con người tranh chấp á, thể hiện được cái tôi của mình, nhưng mà khác đó, dẫn đến tình trạng giận cá chém thớt khi cái tôi độc tôn đó không được cơ hội đứng ở vai trò số một. Ta thử hình dung một con ngựa mà có 5 người cùng cưỡi trên nó, dĩ nhiên là phải có người ngồi đầu và mấy ngồi người còn lại là ngồi sau nè. Trong một cái cuộc thi bất cứ là cái gì, chỉ có một người đầu duy nhất là chứ không có người thứ hai. Đồng bảng thì có, đồng giải thì có. Phải thấy rõ được như thế để chúng ta phải biết tương nhượng lẫn nhau. Và nói đến Phật giáo phải biết hy sinh cho nhau để thiết lập tình người và tình đời. Còn lần này đó, 5 người bỏ tiền ra bằng nhau, để là cái quyền đó, được hưởng là giống như nhau. Nhưng mà người nào cũng muốn mình ưu tiên. Ngày xưa đâu có máy giặt như bây giờ. Phải mà có máy giặt thì bỏ 5 bộ đồ của 5 ông vô trong một cái máy, bỏ xà phòng vào, nước vào, chỉnh nút một cái, chừng một tiếng sau sạch trơn. Thì khỏi phải tranh luận danh chấp gì. Cái này nó thể hiện ra cái ích kỷ, cái tham lam, cái nhân cách thấp kém của con người. Ở chỗ là mình có cho nên chà đạp những người không có. Cuối cùng việc giận cá chém thức làm cho nạn nhân là đứa tới gái trong nhà phải lãnh đủ, đã bỏ công sức ra làm trách nhiệm để giặt mà bị đánh 10 hèo, rồi những người khác cũng theo đó đánh thêm. Tranh chấp giữa 5 người tại sao không giải quyết với nhau mà lấy đứa tới gái làm cái bình phong rồi hành hạ nó không có công bằng. Có nhiều người chồng là bị mất chức ở công sở, bị người khác khinh thường mình, về nhà muốn chứng tỏ mình là người có giá trị, cho nên nó nặng nói nhẹ vợ và con, để muốn vợ con phải xem mình như là một nhân vật ghê gớm lắm. Đó là cái mâu thuẫn của cái tôi nội tại đó với cái tôi xã hội. Bên ngoài mình không dám nói, nó bị mất chức, bị giáng chức thêm nữa, hoặc là bị đuổi việc. Bây giờ tức quá chịu không nổi, bây giờ phải thể hiện cái giận đó cho bất cứ ai, nên ai xui mà rơi trong cái hoàn cảnh đó trở thành lãnh đủ. 5 cậu này đó, một mặt đó là muốn nói kết nhau, nhưng mặt khác là muốn mình đập tôn, cho nên mâu thuẫn nội tại quá lớn này. Hợp tác ở đâu là đổ đợi cho đó. Tập đoàn Wincom của Việt Nam hiện nay là tập đoàn đứng đầu bảng về chứng khoán, và có cái vốn đầu tư đó là lớn nhất Việt Nam. Nhưng mà khi tìm hiểu về những người sáng lập ra nó, quý vị sẽ rất là bội phục. Họ xuất thân từ những sinh viên nghèo đi du học ở Ukraine, và họ thuê những cái nhà ở chung với nhau cách đây mấy chục năm. Sau đó thay đổi chính trị nó dẫn đến một số nhà máy bị bỏ hoang, và họ đã mua lại với cái giá rẻ mạt rồi làm mì gói để bán. Và từ cái công nghệ mì gói đó, bây giờ họ trở thành là những đại gia nhất nhì của Việt Nam. Đến bây giờ những ngôi nhà mà họ mua từ ngày xưa đó, họ vẫn còn ở với nhau. Tình bạn thân của 4 cậu sinh viên và 4 cô sinh viên nữ này vẫn còn khăng khít như ngày nào. Đó là chuyện hiếm có vô cùng. Người ta rất dễ hòa thân, ủng hộ, nâng đỡ, dìu dắt nhau khi còn khổ. Và lúc mà giàu rồi, dân gian thường nói là sang đổi vợ, giàu đổi bạn. Mà đằng này họ vẫn giữ nguyên vợ, vẫn giữ nguyên bạn, và họ vẫn là một lực lượng 4 người rất mạnh. Và rất may họ đều là những Phật tử. Những câu chuyện có thật như thế này dầu rất hiếm nhưng rất hay. Cho nên thay vì dành cái quyền đập tôn thì dẫn đến cái tình trạng tranh chấp, rồi một trong những người tham gia tranh chấp mà làm sai luật pháp, trái với đạo đức thôi, thì những người còn lại sẽ nghĩ rằng mình là nạn nhân và dẫn đến cái cuộc ẩu đả, thậm chí là không người nào còn tồn tại hết. Chuyện đó xảy ra hàng ngày hàng giờ trên hành tinh này. cho nên phải biết tương nhượng nhau. Trong lúc khó khăn cũng giống như lúc thành công, phải giữ được cái chất chân thật đó, mà đó nó làm tăng giá trị của mình lên. Trong triết học Phật giáo đó thì con số 5 là tượng trưng cho 5 uẩn. Uẩn là tổ hợp được hình thành bởi nhiều yếu tố. 5 tổ hợp đây bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Thân thể là một tổ hợp gồm có 4 yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Nó theo triết học là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Còn cảm xúc thì có hạnh phúc, khổ đau, trung tính. Tri giác thì có những cái khuynh hướng, thái độ, tâm tư đó, cái vận hành suy nghĩ trong tâm, thầm đặng trong tâm, với hình thức là những cái trầm tư, suy nghĩ, vân vân, và nhận thức là ngay đối vật của nó, tạo ra các phản ứng, ảnh hưởng đến các hành vi và lối sống của con người. Mỗi một cái nhóm tổ hợp đó nó đều được cấu tạo bởi những yếu tố khác trong mối quan hệ giữa thân và tâm. Chỉ có thân mà không có tâm á, con người sẽ thành chết và tái sinh. Chỉ có tâm mà không có thân á, thì một số tình huống con người sẽ trở thành ngạ quỷ. Còn chỉ có thân mà không có tâm á, thì không tồn tại, với hình thức là các loài hữu tình. Nên thân và tâm trong con người và động vật á, là mối quan hệ biện chứng, nó tạo ra sự sống. Và do đó phải thấy rõ được mối quan hệ này để chúng ta không có ưu đãi cho thân rồi là ngược đãi tâm, và ngược lại cũng không nên ưu đãi tâm và ngược đãi thân. Chung dung trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm cả thân lẫn tâm, để thân có thể phục vụ sức khỏe và tâm phục vụ cho mình hạnh phúc.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.